Dạ, chúng ta sẽ bắt đầu từ giờ học tối hôm nay. Giờ thì xin kính mời thầy Minh cầu nguyện dâng thì giờ này cho Chúa.
Dạ, xin chúng ta cùng hiệp ý để dâng lời cầu nguyện đến với Chúa cho. Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, là cha yêu thương của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con có thời gian để nhóm họp lại qua đường dây điện thoại và chúng con học về chương trình cuộc đời Chúa cứu thế. Dù chúng con mỗi người ở một nơi, nhưng cảm tạ Chúa cho chúng con có phương tiện để chúng con học được những chương trình này. Đây là những thời gian thật quý báu mà chúng con có được. Chúng con cũng cảm tạ Chúa cho cô Yến đã chịu khó để hy sinh thời gian và để chuẩn bị và hướng dẫn lớp học của chúng con. Như trong những năm qua, Chúa nhớ đến những công khó của cô và Chúa cũng ban ơn dư dật lại cho cô. Chúa cho cô luôn có được sức khỏe, có được sự thông sáng để chia sẻ những kinh nghiệm cũng như là những kiến thức giúp cho đức tin của chúng con được lớn mạnh lên. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa cũng ở với hai vợ chồng chúng con trong buổi tối hôm nay, cũng cho chúng con có được sự khôn ngoan để chúng con đón nhận lời của Chúa và chúng con ghi nhớ trong tâm trí của chúng con. Xin Ngài cũng nhớ đến những anh chị em lúc trước cũng có vào học nhưng bây giờ vắng mặt. Xin Chúa cũng khích lệ thăm viếng họ để họ cũng dấy lên tấm lòng khao khát lời Chúa để cũng gọi vào và tiếp tục học của chúng con. Những ai chưa vào được, xin Chúa cũng giúp cho họ có được thời gian rảnh rỗi để gọi vào và cùng học với chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều cho lớp học tối hôm nay. Xin Chúa hiện diện trong buổi học tối hôm nay và hướng dẫn chúng con luôn. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con dành thời gian này để xin Chúa hiện diện và giúp đỡ và hướng dẫn. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.
Amen. Yeah. Bây giờ xin chúng ta mở Kinh Thánh ra, sách Ê-sai đoạn 8 câu thứ 19, và mỗi người chúng ta sẽ đọc một lần. Câu này sẽ là câu chìa khóa cho bài học buổi tối hôm nay. Ê-sai đoạn 8 câu 19, tôi xin đọc trước, sau đó thì kính mời cô Dung, thầy Minh. Nếu có ai bảo các ngươi, hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói, là kẻ nói ríu rít, líu lo, thì hãy đáp rằng, một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi Đức Chúa Trời mình sao? Há lại vì người sống mà hỏi kẻ chết sao? Ê-sai đoạn 8 câu 19.
Hãy theo luật pháp và lời chứng, nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rặng đông cho nó.
Dạ, chúng ta đọc đoạn 8 câu 19. Dạ.
Mỗi người đọc một lần hả cô?
Dạ, dạ phải.
Nếu có ai bảo các ngươi hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói, là kẻ nói ríu rít, líu lo, thì hãy đáp rằng, một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi Đức Chúa Trời mình sao? Há lại vì người sống mà hỏi kẻ chết sao?
Ê-sai đoạn 8 câu 19. Nếu có ai bảo các ngươi hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói, là kẻ nói ríu rít, líu lo, thì hãy đáp rằng, một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi Đức Chúa Trời mình sao? Há lại vì người sống mà hỏi người chết sao?
Dạ. Yeah. Đây là cái câu chìa khóa của câu gốc của bài học chúng ta tối hôm nay đó. Bây giờ thì trước khi học, tôi nghĩ rằng chúng ta nên ghi cái dạng bài ở ngoài cửa sổ riêng đi ha. Rồi chúng ta sẽ từ từ theo dõi bài học. Như vậy thì nó sẽ dễ hơn. Dạng bài của chúng ta một là mã tìm hiểu thông linh thuyết. Số 1 nhỏ. Ba điều thông linh thuyết chủ trương. Chúng ta gạch một cái gạch đầu dòng. Họ tin rằng một cái gạch đầu dòng nữa, họ dạy rằng một gạch đầu dòng thứ ba, họ tuyên bố rằng đó là ba điều mà thông linh thuyết chủ trương. Số 2 nhỏ. Ba nguồn gốc của công việc thông linh thuyết. Gạch đầu dòng. Là công việc của ma quỷ. Cái từ dòng thứ hai. Do sự suy nghĩ của người sống. Cái từ dòng thứ ba. Đó là sự giả mạo. Xuống hàng số 2 là mã. Bốn loại thần linh. À xin lỗi, số 2 là mã là phân biệt thật và giả. Số 1 nhỏ, bốn loại thần linh.
Mã là gì cô?
Dạ, số 2 là mã là phân biệt thật và giả. Số 1 nhỏ, bốn loại thần linh. Gạch đầu dòng. Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Gạch đầu dòng thứ 2. Linh hầu việc và thờ phượng Đức Chúa Trời. Gạch đầu dòng thứ ba. Ma quỷ, tà linh, quế linh. Gạch đầu dòng thứ tư, linh hồn của con người. Số 2 nhỏ, điều tương phản. Gạch đầu dòng. Đức Thánh Linh là linh của Đức Chúa Trời. Gạch đầu dòng. Linh của thông linh thuyết là linh của người chết. Số 3 nhỏ, hai phương pháp phân biệt. Gạch đầu dòng. Nếu lời tuyên bố của họ, tức là của cái nhóm thông linh thuyết á, không phù hợp với kinh thánh, là giả. Thứ hai, không tin Đức Chúa Giêsu là ngôi thứ hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Hai chấm là giả. Số 3 là mã. Lý do không được liên lạc với thế giới tà linh. hai chấm. Câu hỏi số 1. Nguy hiểm. Số 2. Đức Chúa Trời nghiêm cấm. Bốn La Mã. Niềm tin của thông linh thuyết. Số 1 nhỏ. Niềm tin về Chúa Giêsu. Số 2 nhỏ. Niềm tin về sự hóa hình. Và sau cùng là cái phần áp dụng. Bây giờ chúng ta trở lại với bài học Loài người và thông linh thuyết. Chúng ta thấy ở trong bài học này, khi chúng ta tìm hiểu về thông linh thuyết thì chúng ta thấy ở trong bài học có giới thiệu về cái phần là sự xuất hiện của Môi-se và Eli trên núi hóa hình. Đó là những người đã chết rồi. Ở trong thời cựu ước, Môi-se thì đã chết, còn Eli thì được cất lên trời bằng xe lửa và ngựa lửa. Bây giờ họ trở lại với Chúa Giêsu trên núi hóa hình. Cái phân đoạn Kinh Thánh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 17 câu 1 đến câu 13 đó, thì bài học cho biết đây là một trong những phân đoạn mà nhóm thông linh thuyết, họ những người theo thông linh thuyết đó, họ dùng để họ biện minh cho hay là biện luận cho những cái giáo lý sai lầm của họ. Chúng ta thấy có ba điều thông linh thuyết chủ trương. Điều thứ nhất đó, họ tin rằng, họ tin cái gì? Họ nhận được, họ tin rằng họ nhận được những sứ điệp từ thế giới bên kia, tức là về phía người chết á, ở trang 125 đó. Cái điều thứ hai thì họ dạy rằng họ nhìn thấy những người thân đã chết. Chính họ nhìn thấy, mà thấy người chết chứ không phải là thấy người sống. Điều thứ ba, họ tuyên bố rằng họ đem đến sự chữa lành. Bài học cũng cho biết là theo phái thông linh, tức là liên lạc với người chết á, thì những cái điều này là công việc của linh hồn của những người nam, người nữ đã chết. Bây giờ ba nguồn gốc của công việc thánh linh. Bài học cho chúng ta biết ba cái công việc, ba nguồn gốc của công việc thông linh thuyết đó, thì có thể những việc đó xảy ra từ ma quỷ, hay là đó là công việc của ma quỷ. Như ở trong Tê-sa-lu-ni-ca nhì đoạn 2 câu 9 câu 10 cho biết là Satan làm đủ thứ phép lạ, dấu dị, việc kỳ, giả dối. Satan làm được cái điều đó. Đó là công việc của Satan, của ma quỷ làm. Ở Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu 14 thì cho biết Satan làm gì? Satan làm gì? Giả mạo làm thiên sứ sáng láng, phải không? Ở trang 126, câu thứ 5, thứ 6 đó. Bài học nhắc nhở chúng ta ở phần C, câu thứ 6, trang 126 đó. Như vậy chúng ta đừng ngạc nhiên nếu những việc xảy ra giữa phái thông linh, tức là thông linh thuyết đó, nhiều khi đến từ ma quỷ. Ở trang 127, câu số 9. Bây giờ chúng ta xem cách giải thích thứ nhì cho các sứ điệp mà phái thông linh thuyết đưa ra. Ở trong cái nguồn gốc thứ hai của công việc thông linh thuyết đó là do sự suy nghĩ của chính người sống về những người đã chết. Cho nên, ở trong bài học của chúng ta nói rằng cái việc mà đồng cốt nói rằng sẽ giúp đỡ người sống tiếp xúc với người chết và người sống cũng có cái cảm nhận giống như vậy. Nhưng mà thật sự đó, bài học phân tích đây là do cái suy nghĩ của người sống về những người đã chết. Cho nên những đồng cốt, tức là thuộc cái phái thông linh thuyết đó, họ thu nhập những cái thông tin về người chết để nói cho người sống biết. Và người sống thì cứ tưởng là đó là những cái điều có thật. Nhưng mà thật sự thì bài học nói rằng đây là chính là sự suy nghĩ của cái người còn sống. Cái nguồn gốc thứ ba, Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 2 câu 9 và 10. Cha của kẻ nói dối là Sa-tăng, là ma quỷ, Chúa Giê-xu khẳng định như vậy. Cho nên chúng ta biết rằng những cái sự dối gạt đến từ đồng cốt đó thì chúng ta có thể hiểu đó là công việc của sự lừa dối chứ không phải là sự thật. Như vậy tóm lại có ba nguồn gốc công việc của thông linh thuyết. Thứ nhất đó là công việc của ma quỷ. Thứ hai, đó là có thể là do suy nghĩ của con người. Thứ ba, đó là do sự dối gạt. Bây giờ phân biệt thật và giả. Chúng ta trở lại với trang 126. Bài học cho biết có bốn loại thần linh khác nhau. Thần linh hay là thần thì Chúa Giê-xu đã giải thích rồi. Khi Chúa phục sinh thì Chúa nói rằng, Chúa nói với các môn đồ, thần thì không có thịt xương mà ta thì có. Như vậy thì chúng ta biết thần thì không có thịt xương. Thần hay thần linh không có thịt xương. Nhưng mà ở đây chúng ta để ý một điều. Có bốn loại thần linh khác nhau. Thứ nhất là linh của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh là linh của Đức Chúa Trời. Hay là nói theo thần học, theo quan điểm thần học thì Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Thứ hai, có những linh hầu việc thờ phượng Đức Chúa Trời. Thí dụ như thiên sứ, Kinh Thánh cho chúng ta cũng thấy những seraphim hay là cherubim. Có nhiều chỗ trong Kinh Thánh đề cập đến chỗ này. Như trong Ê-sai, phải không? Thì đây là những linh hầu việc thờ phượng Đức Chúa Trời. từ buổi đầu Chúa dựng nên thiên sứ thiện, tất cả đều là thiện, nhưng có những thiên sứ sa ngã phạm tội trở thành thiên sứ ác, và sau này chúng ta gọi đó là ma quỷ. Có, cũng có những tà linh, quỷ linh. Như Kinh Thánh nói rằng ma quỷ, Satan, ma quỷ và các quỷ sứ của nó gì đó. Trong Kinh Thánh có nhiều chỗ ghi lại như vậy. Bây giờ thứ tư. Linh thứ tư đây là linh hồn của con người. Và bài học khẳng định, nhấn mạnh cho chúng ta biết linh hồn con người là linh duy nhất có thể xác. Hồi nãy từ đầu bài chúng ta nhớ lại lời tuyên bố của Chúa Giê-xu, thần hay là linh thì không có thịt xương. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy linh hồn con người là linh duy nhất có thể xác. Điều tương phản là gì? Trong bài học thông linh thuyết này đưa cho chúng ta một cái khái niệm về sự tương phản giữa Đức Thánh Linh và linh của thông linh thuyết. Điều tương phản đó là Đức Thánh Linh là linh của Đức Chúa Trời. Còn linh của thông linh thuyết là linh của ai? Linh của người chết ha. Bài học cũng đưa ra cho chúng ta hai phương pháp để mà phân biệt. Hai phương pháp phân biệt đó là, thứ nhất đó là dùng cái cách thử nghiệm lời tuyên bố của những người thuộc thông linh thuyết đó, theo thông linh thuyết đó. Nếu như những lời tuyên bố của họ mà sai với Kinh Thánh, không có phù hợp với Kinh Thánh, thì chúng ta biết đó là thế nào? Đó là giả. Chúng ta biết đó là giả ha. Đó là về cái việc mà tuyên bố, lời tuyên bố của họ. Bây giờ cái điểm thứ hai đó là, nếu như những người theo phái thông linh thuyết này, hoặc là những cái nhóm tà giáo khác, họ không có tin rằng Chúa Giê-xu là ngôi thứ hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời, chúng ta kết luận đó là giả. Không biết anh chị còn nhớ không? Có những cái giáo phái nào, những cái thuyết nào mà đã cho rằng Đức Chúa Giê-xu không phải là con Đức Chúa Trời, Ngài cũng không phải là Đức Chúa Trời. Ở đâu? Thí dụ. Thí dụ ở đâu đây?
Dạ, trong cái đạo chứng nhân Jehovah cô.
Dạ phải. Chứng nhân Jehovah họ chủ trương như thế nào? Chứng nhân Jehovah nói gì? Họ nói rằng Chúa Giê-xu là thiên sứ trưởng Michel, chứ không phải là ngôi thứ hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Tức là không phải là con độc sanh của Đức Chúa Trời. Điều đó hoàn toàn sai với Kinh Thánh. Cho nên chúng ta tin chắc họ là giả. Và nhóm chứng nhân Rêva được kể là nhóm tà giáo ha. Còn Mọt Môn thì họ tin cái gì? Họ tin Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời Adam và bà Mary. Chúng ta thấy hoàn toàn đi ngược với Kinh Thánh. Phải nói rằng quá ư là sai trật. Cho nên nhóm Mọt Môn cũng bị kể là tà giáo. Đây là cái điều mà chúng ta cần phải nắm chắc. Bởi vì nếu chúng ta biết được điều này, thì những cái nhóm chứng nhân Jehovah hay Mọt Môn đến tiếp xúc với chúng ta, hoặc là đến gần để họ muốn trình bày về cái niềm tin của họ cho chúng ta, thì chúng ta có thể cậy ơn Chúa để mà giải thích cho họ hiểu cái niềm tin sai trạch của họ. Ở trong cái phần này có hai phương pháp phân biệt thật và giả đó. Thì cái phương pháp thứ nhất, chúng ta dựa vào lời phán của họ đó, thì chúng ta sẽ dựa vào câu Ê-sai đoạn 8 câu 20. Hãy theo luật pháp và lời chứng, hãy đem mọi điều. Mọi điều ở đây thí dụ như sứ điệp nè, chim bao nè, lời tiên tri nè, những lời họ cho là sự mặc khải của Đức Chúa Trời cho họ đó, thử nghiệm với lời của Đức Chúa Trời. Nếu nó không phù hợp với lời Chúa thì chúng ta biết không phải đến từ Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể ghi câu kinh thánh đó vào ha. Cái cách thứ nhất là so giữa lời của họ với lời Chúa. Ê-sai đoạn 8 câu 20. Cái điều thứ hai đó là kinh thánh dạy thử nghiệm các thần bằng cách xem xét sự xưng nhận của họ. Thần của cái nhóm nào mà không có xưng Đức Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời nhập thể đó, thì chúng ta có quyền coi họ là giả. Tức là chúng ta xem lời của họ đưa ra đó có phù hợp với lời Chúa không? Sự xưng nhận của họ có phù hợp với Kinh Thánh không? Có theo đúng lời Kinh Thánh dạy không? Chúng ta có thể chọn câu Kinh Thánh ở trong Văn Nhất đoạn 4 câu 1 đến câu 3. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến từ Đức Chúa Trời chăng? Vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra thiên hạ. Chúng ta biết chúng ta đang sống ở trong thời kỳ cuối cùng. Lúc chúng ta trông đợi sự hiện đến của Đức Chúa Giêsu Christ lần thứ hai trong ngày Chúa tái lâm, thì Kinh Thánh cho biết rằng có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ ở dưới vòng chúng ta. Cho nên bài học của tối hôm nay cung cấp cho chúng ta, hay là nhắc lại cho chúng ta hai phương pháp để phân biệt đâu là thật, đâu là giả mạo. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta có thể nhớ được những điều này. Điều này chúng ta cũng có thể áp dụng vào trong những điều mà chúng ta học hỏi lời của Chúa. Khi chúng ta nghe một bài giảng, khi chúng ta nghe một bài chia sẻ Kinh Thánh, một bài học trường Chúa Nhật, ví dụ như vậy. Nếu người hướng dẫn, người chia sẻ, diễn giả đưa ra những cái quan điểm hay là sự giải kinh không phù hợp với Kinh Thánh thì chúng ta phải cẩn thận ha. Bây giờ thứ ba La Mã đó là lý do không được liên lạc với thế giới tà linh. Thứ nhất là rất là nguy hiểm. Không phải chỉ nguy hiểm thôi, mà rất là nguy hiểm. Tại sao nguy hiểm? Bởi vì khi mà ở trong câu 17 của trang 129 đó, lịch sử của thông linh thuyết đã chứng minh điều trên rất đúng. Tức là điều gì? Có ít nhiều những công việc của thông linh thuyết là công việc của ma quỷ. Điều đó rất là đúng. Lịch sử của thông linh thuyết chứng minh như vậy. Và bài học nói rằng rất nhiều người đã khốn khổ vì suy sụp tinh thần trầm trọng sau khi tìm cách liên lạc với linh hồn của người chết. Bài học nhắc nhở cho chúng ta một điều rất kinh khủng, đó là gì? Chúng ta có thể gạch dưới cái câu đó. Nhiều người mất trí, có người tự tử, hoặc bị các linh này trói buộc, không còn lối thoát. Thấy ghê quá phải không? Khi mà liên lạc với thế giới tà linh thì bị tà linh nó ám luôn, không lối thoát. Đến nỗi có người thì điên, có người thì chết, và có người thì sống ở trong cái sự trói buộc của những tà linh, sự điều khiển, sự sai khiến của tà linh. Rất là đáng thương ha. Cái điều thứ hai, không được phân biệt, không được liên lạc với những tà linh đó, là lý do Kinh Thánh ghi rằng Đức Chúa Trời nghiêm cấm cái điều này. Nghiêm cấm điều này. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 20 câu 27. Nhất là câu 27 này thì Chúa ấn định hình phạt cho người theo thông linh thuyết. Hình phạt dành cho đồng cốt và những người theo thông linh thuyết đó là xử tử, cho chết. Bởi vì Đức Chúa Trời gớm ghiếc cái công việc của họ. Đức Chúa Trời chống cự họ. Ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 18 câu 11 thì nói dân sự của Chúa không được phép chấp nhận bất kỳ ai làm gì? Làm đồng cốt hoặc một người theo thông linh thuyết hay là người đi cầu vong. Câu 12 thì Chúa nói rằng người làm việc như thế là đáng gớm ghiếc đối với Đức Chúa Trời. Như vậy thì chúng ta thấy câu 21 tóm lại cho chúng ta đó. Người ta có nhiều cách liên lạc với các linh bên kia thế giới, tức là thế giới người chết đó. Có thể nhờ đồng cốt, các buổi cầu hồn của thông linh thuyết, qua các phù thủy hoặc là bàn cầu cơ, thậm chí qua các thứ trò chơi, trò tiêu khiển. Nhưng mà chúng ta thấy là Đức Chúa Trời nghiêm cấm bởi vì nó nguy hiểm. Ê-sai đoạn 8 câu 19-20. Ê-sai bảo dân sự rằng họ phải cầu hỏi Đức Chúa Trời của họ, chứ không hỏi đồng cốt và những người theo thông linh thuyết. Câu 19, Ê-sai nói rằng tại sao lại vì người sống mà đi hỏi người chết? Không biết thầy Minh, cô Dung hay là cô Diễm Phúc, ai nữa đó, chúng ta có khi nào đi cầu hỏi bà bóng không? Đồng cốt không? Từ nhỏ đến bây giờ có lần nào chưa? Thầy bói không? Có không?
Có.
Tôi nghĩ rằng có là lúc chưa tin Chúa phải không?
Dạ đúng, dạ, lúc chưa tin Chúa có.
À hả? Nhưng mà bây giờ chúng ta đã thuộc về Chúa rồi, chắc chắn chúng ta không dám nữa đâu ha. Và chúng
không
ta
dám cũng không dám nữa đâu.
Dạ, yeah, không dám và cũng không tin điều đó nữa. Cảm ơn Chúa điều đó. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây cho chúng ta những cái phương pháp để mà phân biệt thật giả, rồi chúng ta cũng hiểu được sự nghiêm cấm của Đức Chúa Trời đối với cái việc mà chúng ta đi cầu hỏi đồng bóng hay là liên lạc với cái thế giới bên kia đó, thế giới người chết. Bây giờ niềm tin của thông linh thuyết, họ tin Chúa là gì? Họ tin Chúa Giê-xu là gì? Họ có tin Chúa Giê-xu là ngôi thứ hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời không? Họ có tin Chúa Giê-xu là cứu Chúa của nhân loại không? Không có ha. Họ không có tin như vậy. Mà thế nào? Những cái người mà thuộc thông linh thuyết đó, thì họ cho rằng, hay là họ hiểu rằng Chúa Giê-xu chỉ là một thượng đẳng thần mà thôi, tức là một thần cao nhất hay là một đồng cốt giỏi nhất, bởi vì Chúa biết được điều nọ điều kia, ví dụ như biết được cuộc đời của người đàn bà Samari bên dưới Sychar đó, hay là một nhà cải cách của xứ Giu-đê. Họ tin như vậy. Và cái nhóm thông linh thuyết đó, họ phủ nhận cái sự chết thai của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu dành cho mỗi chúng ta, dành cho toàn thể nhân loại này. Và tất nhiên, điều này không có đến từ Đức Chúa Trời. Cái niềm tin như vậy hoàn toàn là sai trật. Đó là niềm tin về Chúa Giê-xu. Bây giờ niềm tin về sự hóa hình. Như nãy đầu chúng ta nói đó, thì chúng ta biết rằng đối với những người thuộc phái thông linh thuyết thì đoạn Matthew 17 đó là một cái đoạn lý tưởng của họ lắm. Bởi vì họ nói rằng người sống là Chúa Giê-xu trên đỉnh núi đó đã gặp người chết. Chúa Giê-xu còn liên lạc với người chết mà. Thì họ cũng có quyền làm như vậy. Và cái niềm tin của họ đó hóa hình ở trên núi là một cái buổi cầu hồn. Đối với họ, họ tin như thế. Nhưng mà rõ ràng Chúa Giê-xu không hề kêu gọi người chết như những đồng bóng kêu gọi. Chúa Giê-xu cũng và con cái của Chúa cũng không hề thế nào trò chuyện hay là muốn tiếp xúc với thế giới bên kia, tức là thế giới của người chết. Không bao giờ muốn điều đó. Như vậy qua bài học thông linh thuyết này, mỗi anh chị em suy nghĩ và có quyết định gì? Đối với bài học buổi tối hôm nay, chúng ta biết rõ rằng cái nhóm thông linh thuyết, họ có một cái niềm tin sai trật về Chúa Giê-xu. Họ phủ nhận sự cứu chuộc của Chúa, sự chết thai của Chúa trên thập tự giá. Họ không có tin là mọi sự đều đến từ Đức Chúa Trời, mà họ tin rằng đó là cái buổi hóa hình đó là cái sự một cái buổi cầu hồn của người chết là Môi-se, Ê-li ha. Thì như vậy bây giờ chúng ta làm sao đây? Chúng ta có cái suy nghĩ gì? Có quyết định gì sau khi học bài học này? Hello? Cầu xin Chúa ban ơn cho mỗi một chúng ta ha. Để là con cái Chúa, chúng ta đừng có liên hệ với những người theo thông linh thuyết. Kể cả những nhóm chứng nhân Giê-hô-va và Mọc Môn. Chúng ta đừng nghe họ. Chúng ta cũng đừng có giao tiếp với họ. Nếu như có điều kiện tiếp xúc, thì chúng ta hãy nói cho họ hiểu về cái niềm tin không đúng của họ, để họ có thể sửa chữa được. Chúng ta là con cái của Chúa, thì chúng ta cũng cần kính sợ Đức Chúa Trời, cầu hỏi Đức Chúa Trời. Đừng có sợ những tà linh, đừng có sợ thế giới của người chết, và cũng đừng có hỏi họ. Sao mình là con cái của Chúa mà mình không hỏi đấng sống mà lại đi hỏi người chết ha? Như vậy, bài học cho chúng ta một nhận định gì về Đức Chúa Trời? Anh chị em còn nhớ không? Đức Chúa Trời là đấng tể trị mọi sự. Ngài tể trị trên thiên nhiên, trên ma quỷ, trên tội lỗi, trên bệnh tật, vân vân. Như vậy, chúng ta hãy tin vào đấng tể trị muôn loài vạn vật, tể trị đời sống của mỗi một chúng ta, để chúng ta thường xuyên cầu hỏi Ngài. Bằng cách nào? Cầu nguyện với Chúa, phải không? Thì xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta trong phần này. Chúng ta biết phân biệt giữa thật và giả thế nào rồi, giữa chân thần cũng như tà linh. Và chúng ta biết mình đã thuộc về ai thì mình phải làm gì. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để sau khi học bài học này, không phải để cho chính mình thôi, mà chúng ta có thể giúp đỡ những người khác. Giữa vòng con cái Chúa cũng dễ lắm, còn có những người tin vào bói hoa, đồng cốt, tin vào những người chết, thậm chí có người vẫn còn chơi những cái trò cầu cơ, thì như vậy rất là đáng sợ, rất là nguy hiểm. Xin Chúa cho chúng ta đừng bao giờ vướng vào những điều đó. Để bởi vì Chúa nói rằng những cái người mà đồng cốt đó, ngày xưa luật của Chúa là xử tử họ đó. Cho nên chúng ta phải cẩn trọng lắm ở trong đời sống của mình. Không biết chúng ta có điều nào thắc mắc ở trong bài học này không?
Dạ, cô.
Dạ.
Hello. Dạ, mình có một cái câu hỏi, hình như ở trong đây họ cũng có nhắc tới, thí dụ như có một cái người mà họ thường nằm mơ rồi thấy những cái chuyện đó rồi rồi những cái chuyện đó là trở thành sự thật. Rồi rồi thì tin vào trong những cái giấc mộng giống như vậy đó, thì nhưng mà thí dụ như nó không có liên quan đến Kinh Thánh hay cái gì đó thì sao cô?
Mình giải thích là sao ha?
Dạ, giống như họ nằm mơ, họ thấy giống như những cái chuyện, những cái tai họa, những cái chuyện gì xảy thì cái thì bữa hôm sau họ đổi chương trình, họ không có làm.
Dạ.
Như là một cái điềm báo trước. Có thể là những cái điềm, họ thấy được những cái điềm đó, họ tin như vậy. Có thể là giống như trước khi họ gì đó cái họ nằm thấy, rồi khi mà chuyện đến cái xảy ra giống như vậy, thì cái đó là một cái ân tứ hay là cái đó là một cái mình cần phải cẩn thận.
Dạ. Hỏi của thầy Minh giúp cho chúng ta rất nhiều về niềm tin ở trong cuộc sống, niềm tin và cuộc sống. Chúng ta thấy rằng đối với người đời đó, thì một người nằm mơ đến kể cho họ giấc mơ thì họ nói gì? Ăn lắm ngủ lắm thì lắm chim bao. Ta thường nói vậy ha, người đời thường nói vậy. Ở trong truyền đạo thì nói rằng nhiều lo lắng ắt sanh chim bao. Nhưng có những giấc mộng như của Joseph, có những giấc mộng, những giấc mơ mà nó trở thành hiện thực, thì cái đó chúng ta giải thích như thế nào? Bây giờ theo niềm tin của chúng ta đối với Chúa, thì chúng ta thấy rằng đối với một người kính sợ Chúa, một người yêu mến Chúa, một người là một chiến sĩ cầu nguyện ở trong Chúa, thì cái việc họ nằm mơ trở thành sự thật, điều đó chúng ta có thể hiểu là bởi sự trả lời của Chúa qua giấc mơ của họ. Nhưng nếu đó là một cái người bình thường, một cái người mà ở trong Chúa nhưng mà không có một đời sống cầu nguyện sâu nhiệm ở trong Chúa, mà họ nằm mơ rồi cái giấc mơ đó thành hiện thực, chúng ta sẽ nghĩ như thế nào? Chắc chắn với sự hiểu biết của chúng ta trong Chúa rất là khó giải thích những điều này. Chính người đó sẽ trả lời cho chúng ta thì tốt hơn á. Bởi vì chính người đó có cầu nguyện thường xuyên với Chúa không? Nếu họ là một tín đồ bình thường, chỉ đi nhóm bình thường, ngoài ra không có cái gì nổi bật, không có một cái đời sống làm cho người khác thấy cái sự sốt sắng của họ ở trong Chúa, thì làm sao chúng ta giải thích điều này? Chỉ có cách là người đó với Chúa mà thôi. Khi họ đối diện với Chúa, họ sẽ hiểu được vì sao họ có được giấc mơ đó và vì sao nó lại thành sự thật như vậy. Cho nên đối với chúng ta thì giấc mơ không phải là đến ngày hôm nay Đức Chúa Trời không bày tỏ chương trình ý định tốt lành của Ngài qua những giấc mơ. Chúng ta không dám nghĩ như vậy. Tuy nhiên không phải giấc mơ nào cũng là đến từ Chúa. Và chúng ta cứ căn cứ vào cái người đó, đời sống của người đó đối với Chúa, bước đi mỗi ngày với Chúa như thế nào, thì chúng ta có thể hiểu được điều đó có phải đến từ Chúa không. ma quỷ nó cũng làm cho chúng ta hiểu được ngày mai như thế nào vậy? Bằng cớ là các thầy bói, các đồng cốt, nó cũng biết được đó, nó cũng có thể cho chúng ta thấy được những cái điều mà sắp xảy ra, nó đúng như vậy đó. Anh chị em có thấy vậy không? Đôi khi những thầy bói họ có thể nói trước được một số sự việc nào đó. Như vậy, nhưng mà họ không bằng Chúa đâu. Bởi vì David nói rằng kỳ mạng của David ở trong tay Chúa. Còn chúng ta thì nói rằng tương lai của chúng ta trong tay của Chúa. Ở trong Gia Cơ nói đó, một người không có thể nói là ngày mai ngày kia tôi đi đến chỗ này chỗ nọ gì đó rồi tôi làm ăn tôi sẽ phát tài tôi sẽ này sẽ nọ, không có. Bởi vì giới hạn của đời một con người ở trong tay của Chúa. Là Chúa là đấng tể trị trên mọi sự xảy ra thì cũng xảy ra trong sự cho phép của Chúa mà thôi. Thành ra nếu mà cái câu hỏi của thầy Minh đó, thì rất là thực tế. Mà chúng ta cũng khó mà trả lời cho nó thỏa đáng cho cái người hỏi. Bởi vì mình phải biết cái người đó có một đời sống ở trong Chúa như thế nào. Và chính họ biết rõ giữa họ với Chúa ra làm sao. Có khi bởi một sự tình cờ không? Có khi cái giấc mơ đó là do Chúa trả lời cho điều cầu xin của họ không? Khó mà trả lời ha. Không biết thầy Minh, cô Dung hay Diễm Phúc nghĩ như thế nào, Minh Hà nghĩ như thế nào?
Dạ, tại lúc trước mình có đọc một cái tiểu sử của một cái ông mục sư cũng lớn tuổi lắm mà hồi thời giống như là năm đầu thế kỷ thứ 20 đó thì lúc đó là đạo của Chúa cũng ít lắm. Thì ông nói ông nằm mơ, rồi cái thì trong cái giấc mơ thấy được Chúa kêu gọi, rồi cái bắt đầu ông viết cậu sách ông kể lại như vậy đó. Mình thấy thì trong trong cái cuộc sống nhiều khi cũng có những lúc Chúa kêu gọi qua cái giấc mơ. Nhưng mà rồi cũng có người họ cũng nói nằm mơ rồi họ cũng thấy cái viễn tượng này viễn tượng nọ, rồi họ tin vô cái viễn tượng đó là giống như nó sẽ là sự thật, rồi cái khi làm một cái việc gì đó thì họ như là nghĩ rằng là để cho cái giấc mơ đó nó ảnh hưởng thì thấy nó không có được những cái quyết định hay là những cái chương trình gì đó thì giống như cô nói thì mình cũng phải coi xem cái đời sống của họ sao chứ già với nó có phù hợp với cái chương trình của Chúa. Ví dụ như nằm mơ mà Chúa kêu gọi đi hầu việc Chúa thì cái chuyện đó không có cái gì sạch sái với kinh
quá tốt
gì. Làm cái chuyện đó mà. Không có. Nhưng mà để giấc mơ mà nó điều khiển mình thì hơi quá. Dạ, không biết còn mấy người kia thì sao? Có ai có kinh nghiệm mà nằm mơ thấy gì?
Chúng ta thấy những người chưa có tin Chúa đó, họ cũng có những cái cách gọi là đoán điềm giải mộng đó. Hồi đi học đó, tôi cũng có một người bạn cho nguyên một cái bản nha, nói về cái việc đoán điềm giải mộng. Thí dụ như tối hôm nay mình nằm mơ thấy mình đi xa, từ giả ra đi, thì ngày mai nhất định sẽ có một người khách đến thăm nhà. Thí dụ vậy. Mà nhỏ tin lắm. Nhưng mà sau này thì mình mới thấy là mọi sự Chúa cho phép xảy đến. Dù giấc mơ đó là tốt đẹp theo ý mình, hay giấc mơ đó không có tốt đẹp theo ý mình, thì mình cũng phải biết rằng Chúa cho phép mọi sự xảy đến. Không có bất kỳ việc gì trong đời sống của chúng ta mà đến bởi sự tình cờ hết. Tại vì Chúa biết hết mà. Thành ra nếu như thầy Minh nói là được Chúa kêu gọi qua giấc mơ để đi hầu việc Chúa, trở nên một người hầu việc Chúa thì điều đó quá đẹp. Nhưng nếu mà trong một cái chương trình nào đó chúng ta dự tính sẽ làm cho Chúa, tự nhiên nằm thấy một giấc mơ nó không thuận lợi, rồi mình bị lệ thuộc vào cái giấc mơ đó và mình nghĩ thôi bây giờ phải tạm ngưng hay là không làm nữa, bỏ cuộc, thì đó là một điều đáng tiếc. Bởi vì Chúa không phải chỉ hướng dẫn chúng ta qua giấc mơ, mà rất là nhiều cách qua lời của Chúa và qua sự cầu nguyện, thì tôi nghĩ rằng nó tốt hơn. Không biết bây giờ thì anh chị em có ai thường nằm mơ không?
Có mà cô. Ai cũng không. Nhưng mà có người nằm mơ ngộ lắm, nằm mơ mà cái chuyện nó giống như là cái chuyện sự thật, nó mà nó lại có liên quan với cái chuyện sự thật. Thường thường mình nằm mơ thì mình thấy chuyện gì đâu. Nhưng mà có người này đó nằm mơ thấy nó giống như sự thật, lúc thức dậy mà kể lại đó, mình tưởng như là không có phân rõ là sự thật.
Dạ.
Cái đó chắc là...
Dạ, thì theo các nhà tâm lý học hay là tâm lý học, sinh lý học, thì người ta nói rằng giấc mơ thường là tiếp diễn của những cái hoạt động bên ban ngày của chúng ta. Có khi nó tiếp nối những cái công việc còn đang lỡ dở ban ngày đó, rồi buổi tối nằm mơ thấy làm tiếp. Ví dụ vậy. Hay là những cái mơ ước gì của chúng ta thì trong giấc mơ có khi nó diễn lại những cái phần mà chúng ta mơ ước, và thậm chí cho thêm phần kết quả nữa. Thì như vậy, dù sao thì chúng ta cũng biết rằng dù là trong giấc ngủ hay khi tỉnh thức, Chúa vẫn là đấng tể trị chúng ta. Ngài vẫn là đấng ở với chúng ta, bảo vệ chúng ta mà. Thành ra có nằm mơ đi nữa, xin cũng đừng quá lệ thuộc vào giấc mơ. Nếu giấc mơ đó là giấc mơ đẹp mà nó mình thấy là có thể tin cậy được thì mình có thể làm theo. Nhưng mà nếu mình thấy giấc mơ đó chỉ là do sự mệt mỏi của cơ thể rồi sinh ra mộng mị chiêm bao thì chúng ta đừng quá tin vào đó. Thật sự giữa cái người nằm mơ với Chúa là người đó biết rõ nhất. Chúng ta không cách nào biết được, ngoại trừ chúng ta, ngoại trừ trường hợp chúng ta là những người Chúa ban cho cái ơn đặc biệt là giải mộng ấy, thì có thể nói đúng được. Còn nếu không thì người đó phải cầu nguyện với Chúa để Chúa hướng dẫn tiếp. Dạ, chúng ta sẽ làm bài kiểm đi ha. Trang 279. Trước khi làm bài kiểm thì chúng ta sẽ đánh dấu những câu này và ghi là học thuộc lòng. Câu số 2, số 3, số 5, số 6. Học thuộc lòng hơi nhiều ha. Số 2, số 3, số 5, số 6. Bây giờ, câu thứ nhất. Có khác biệt chính nào giữa Đức Thánh Linh và các linh của thế giới thần linh mà phái thông linh thuyết tuyên bố họ đã liên lạc được? Thứ nhất, Đức Thánh Linh là linh của Đức Chúa Trời hằng sống. Câu B, phái thông linh thuyết tuyên bố họ liên lạc với các linh của ai? Người chết. Dạ. Yeah. Câu số 2, các sứ điệp, giấc mơ của phái thông linh đến từ đâu? Xin viết ba nguồn khả dĩ.
Dạ, thứ nhất là từ ma quỷ.
Dạ. Yeah. Thứ hai,
từ trong đầu óc của người đó.
Dạ, yeah, trong đầu óc của người nào đó đang suy nghĩ đó. Thứ ba,
là một cái sự giả mạo.
Dạ, yeah, giả mạo hay là sự dối gạt của đồng cốt đó ha. Rồi câu thứ ba, xin viết hai lý do chúng ta đừng cố gắng liên lạc với hồn từ thế giới bên kia, hồn của người chết đó. Hai lý do đó là gì? Thứ nhất là
rất nguy hiểm.
Rất nguy hiểm, dạ. Thứ hai là
Đức Chúa Trời cấm kỵ.
Dạ, Đức Chúa Trời nghiêm cấm cái điều này ha. Và chúng ta có thể trích dẫn hai cái câu kinh thánh ở trong Lê Vi Ký đoạn 20 câu 27 và Phục Truyền đoạn 18 câu 11. Chúng ta có thể trích dẫn hai câu kinh thánh đó, trích dẫn hai câu kinh thánh đó. Câu thứ tư, xin đọc các câu kinh thánh quý vị đã đánh dấu trong Esai, rồi viết ra hai nguyên tắc chúng ta đã học tại đó. chúng ta nên tìm lời khuyên giải từ đâu? Thứ nhất là không từ người chết, nhưng mà từ đâu?
Đức Chúa Trời hằng sống.
Đức Chúa Trời hằng sống. Thứ hai,
so sánh với Kinh Thánh.
Dạ, so sánh với Kinh Thánh. Coi nó có phù hợp với Kinh Thánh hay không ha. Câu số 5. Phái thông linh dạy rằng Chúa Giê-xu là ai?
Là một đồng cốt.
Dạ, là một đồng cốt thôi. Đồng cốt của thông linh thuyết đó. Câu số 6. Phái thông linh nói sự hóa hình của Chúa là buổi cầu hồn. Xin nêu một lập luận chứng minh đây không phải là buổi chiêu hồn. Nếu là một cái buổi cầu hồn đó, thì cái người đồng cốt đó phải có nhận được một cái lời gì đó từ người chết để nói lại với người sống, phải vậy không? Nhưng mà chúng ta thấy ở trên núi hóa hình thì Eli và Môi-se không hề có một cái sứ điệp nào hay là một cái lời nhắn gửi nào với Chúa Giê-xu cả. Đây cũng không phải là một buổi cầu hồn. Bởi vì sao? Có Đức Chúa Trời, có tiếng phán của Đức Chúa Trời từ trên trời. Cái thứ nhất là không có sứ điệp nào hết từ người chết là Eli Môi-se cho Chúa Giê-xu. Cái thứ hai là có tiếng phán từ trời. Như vậy thì điều đó chúng ta có thể đánh đổ cái lập luận của cái nhóm người thông linh thuyết đó. Họ nói đây là một cái buổi chiêu hồn, một cái buổi cầu hồn. Thực sự không hề phải như vậy. Như vậy thì chúng ta có thể kết luận là khi mình học biết về phái thông linh thuyết cũng như Đức Thánh Linh là linh của Đức Chúa Trời, chúng ta có một kết luận hay là có một cái quyết định như thế nào sau bài học này? Chúng ta áp dụng điều đó vào trong đời sống theo Chúa của chúng ta như thế nào?
Không sử dụng tâm linh.
Thông
linh. Không sử dụng tâm linh.
Dạ, chúng ta không có liên hệ với thế giới người chết ha. Và chúng ta cũng không tin vào những cái điều mà họ nói. Chúng ta không có liên hệ với họ, chúng ta không sợ những tà linh. Và chúng ta cần phải nhận biết một điều là gì?
Cầu khẩn Đức Chúa Trời là đấng sống.
Đức Chúa Trời là đấng tể trị mọi sự. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và ước ao rằng không phải chỉ mỗi chúng ta đây thôi, mà tất cả con cái Chúa đừng bao giờ liên hệ hay là tiếp xúc hay là nhờ cậy nơi đồng bóng, thầy bói, phù phép, phù thủy gì đó. Đừng bao giờ nữa. Xin Chúa cho Hội Thánh không còn bất kỳ một con cái Chúa nào làm theo cách này ha. Tức là có một chuyện gì đó là đi cầu hỏi thầy bói, đi cầu hỏi đồng bóng. Rất là nguy hiểm. Dạ, chúng ta có thể tạm chấm dứt ở đây. Không biết bữa nay có Diễm Phúc vào không ạ?
Nãy có vô mà mới ra rồi cô.
Vậy đó ha. Dạ. Minh Hà còn ở đó hay đi rồi ha? Minh Hà, hello. Chắc cũng đi rồi. Vậy thì bây giờ xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Xin là Chúa là Cha rất nhân từ của chúng con. Chúa ơi, con dâng lời cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Vì dù mỗi tối thứ sáu, chúng con ít người đến để học với nhau cuộc đời Chúa Cứu Thế quyển 4 này. Do vậy chúng con vẫn tin rằng Chúa Thánh Linh là giáo sư lớn hướng dẫn chúng con. Ngài giúp đỡ cho chúng con hiểu được những điều mà Chúa muốn dạy chúng con qua bài học. Chính Chúa Thánh Linh cũng là đấng vừa giúp chúng con để chúng con có được năng lực từ nơi chính Chúa ban cho. Và chúng con cũng có được sự dục dạ từ nơi Chúa Thánh Linh để vừa muốn vừa làm theo thánh ý của Chúa. Ấy là mỗi một chúng con tin vào sự tể trị của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng con. Mỗi chúng con cần dứt khoát, không bao giờ liên lạc với thế giới tà linh, thế giới của người chết. Và mỗi chúng con cũng cần khuyên nhủ lẫn nhau, nhắc nhở lẫn nhau, đừng bao giờ làm những điều như vậy. Vì đây là rất nguy hiểm và Đức Chúa Trời nghiêm cấm. Ở trong Cựu Ước cũng như trong thế giới mà chúng con đang sống ngày hôm nay, xung quanh chúng con đầy dẫy những điều giả mạo, xung quanh chúng con đầy dẫy những sự dối trá. Và chúng con tin chắc rằng Chúa là chân thần. Khi chúng con bước đi với Chúa mỗi ngày, Ngài sẽ cho chúng con có nhận định đúng đắn, rõ ràng qua lời của Chúa là Kinh Thánh, để chúng con có thể phân biệt được đâu là chân thần, đâu là sự giả mạo, để chúng con có thể bước đi ở trong đường lối của Chúa luôn luôn. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa giúp đỡ chúng con qua bài học này, để nhắc nhớ chúng con mỗi ngày, chúng con sống ở giữa một xã hội đầy dẫy những sự gian ác, những sự tối tăm. Chúng con cũng sống ở giữa một thời kỳ cuối cùng. Trong khi chúng con chờ đợi Chúa từ trời trở lại, thì có nhiều những hệ phái, những tiên tri giả, họ không tin vào chính Chúa Giê-xu là đấng mà chúng con đang thờ phượng và phục sự. Họ không tin vào sự chết, sự sống lại, sự cứu chuộc của chính Ngài. Cha ơi, xin Ngài giúp đỡ cho chúng con, để chúng con có thể nói về Chúa, về sự cứu rỗi của Ngài cho tất cả những người chưa biết Ngài, hoặc tất cả những người có niềm tin sai trật. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Cầu xin Chúa buổi tối hôm nay cũng ở với mỗi một chúng con. Chúa ban ơn trên thầy Minh, cô Dung, trên cô Minh Hà, trên Diễm Phúc, trên chính mình con, cho chúng con có giấc ngủ bình an. Và trong một ngày mới, ngày cuối tuần, chúng con cũng được gặp nhau để học lời của Chúa. Chúng con cũng có một ngày yên nghỉ thánh ở trong Ngài, thờ phượng Ngài. Con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Con kính dâng hết thảy chúng con buổi tối hôm nay trong tay của Cha, và chúng con thành kính cầu nguyện. Nhân danh của Chúa Giê-xu Christ.
Amen. Amen.
Amen. Dạ, cô ý.